Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 26 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới VKB đã có các cuộc họp trực tuyến với Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên để đánh giá giữa kỳ việc triển khai thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực trên địa bàn.
Với nhiều nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn, đến nay khoảng 60% số dân thành phố Thái Nguyên đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.
Nhằm hạn chế những vụ tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông Thái Nguyên đã tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chuyên mục An toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Trước những diễn biến phức tạp mới của dịch COVID-19, chiều 25 tháng 11, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị trực tuyến với các cấp ngành liên quan nhằm thảo luận đề ra các biện pháp ứng phó kịp thời. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế đã thông tin nhanh và nêu rõ những nguy cơ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, Thái Nguyên vẫn được xác định ở mức độ cấp 1. Cùng với nỗ lực truy vết, xét nghiệm, chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đang rất được tỉnh quan tâm triển khai. Hiện gần 80% số người trên 18 tuổi đã được tiêm vaccine, trong các khu công nghiệp đạt trên 94%. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã báo cáo nhanh tình hình phòng chống dịch bệnh tại thành phố từ ngày 1 tháng 11 đến nay. Theo đó, trong gần một tháng qua, thành phố đã có 55 ca F0. Thành phố đã có những biện pháp quyết liệt phù hợp đối với các ca bệnh trong cộng đồng, nhanh chóng truy vết, khoanh vùng, không để dịch bệnh lây lan. Tiến độ tiêm vaccine được đẩy mạnh. Thành phố phấn đấu đến hết ngày 28 tháng 11, 100% công dân từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện được tiêm mũi 1. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Trường đánh giá cao nỗ lực của các sở ngành địa phương trong phòng chống dịch, khẳng định Thái Nguyên vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, trước những dự báo về nguy cơ dịch bệnh trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các địa phương kiểm soát tốt người từ vùng có dịch vào tỉnh, vận động người dân từ các tỉnh ngoài xét nghiệm sàng lọc trước khi đến về Thái Nguyên. Phát huy vai trò của các tổ COVID-19 cộng đồng, các cơ quan địa phương chuẩn bị tốt vật tư trang thiết bị phòng chống dịch, chủ động tham mưu các biện pháp linh hoạt. Liên quan đến các ca bệnh mới phát hiện trong khu công nghiệp, đồng chí yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ động phối hợp với các địa phương rà soát truy vết những trường hợp F1, F2, xét nghiệm diện rộng để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Phối hợp với Sở Y tế tiến hành họp trực tuyến với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp có phương án cách ly và sản xuất phù hợp với tình hình dịch bệnh.
Ngày 26 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, chủ trì hội nghị triển khai một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện các phòng ban, ngành, đoàn thể, các đồng chí bí thư, chủ tịch Ủy ban nhân dân 32 phường xã. Tính từ ngày 1 tháng 11 đến 8 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2021, thành phố Thái Nguyên ghi nhận 60 trường hợp nhiễm COVID-19. Thành phố đã điều tra trên 1.900 trường hợp F1 và trên 9.600 trường hợp F2, thực hiện test nhanh trên 4.000 trường hợp F2, xét nghiệm PCR cho gần 19.200 trường hợp. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã tích cực triển khai có hiệu quả nhiều biện pháp cấp bách phòng chống dịch. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp F0 nhiễm bệnh nhưng chưa rõ nguồn lây, gây khó khăn cho việc truy vết, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Tại hội nghị, các đơn vị đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ về những khó khăn vướng mắc trong công tác phòng chống dịch, đồng thời đề xuất các ý kiến kiến nghị liên quan đến cơ chế chính sách hỗ trợ đối với tổ COVID cộng đồng và đối với lực lượng tham gia trực tiếp tại các điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch, bổ sung kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết đề nghị các phường xã kiểm soát chặt chẽ người đi từ vùng dịch vào địa phương, đưa ra các biện pháp hợp lý đối với việc thực hiện cách ly y tế tại nơi cư trú và tại các khu cách ly tập trung. Ngành y tế thành phố cần triển khai mẫu báo cáo tổng hợp các thông tin cần thiết từ các phường xã đối với các địa phương có các trường hợp F0, các trường hợp F1, F2 liên quan, nhằm đánh giá mức độ lây lan để truy vết, khoanh vùng và có biện pháp phòng dịch hiệu quả. Tiếp tục tham mưu thiết lập các trạm y tế lưu động, cần thành lập tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng chống dịch, thông tin kịp thời về các văn bản của tỉnh, thành phố và tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng chống dịch.
Mặc dù sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh và lan rộng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, song Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã đề ra các giải pháp cụ thể nhằm vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo sản xuất ổn định có hiệu quả. Kết quả 10 tháng năm 2021, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, tăng trưởng so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 11.000 tỷ đồng, bằng 121% kế hoạch năm, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2020. Thép cán sản xuất trên 705.000 tấn, bằng 87% kế hoạch năm, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2020. Tiêu thụ thép cán gần 696.000 tấn, bằng 85% kế hoạch năm, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng doanh thu đạt 15.568 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch năm, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2020. Nộp ngân sách 318,8 tỷ đồng, bằng 120,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận đạt 143,2 tỷ đồng, bằng 287% kế hoạch năm, tăng 8,8 lần so với cùng kỳ năm 2020. Lao động bình quân 3.733 người, đảm bảo lương bình quân trên 12,5 triệu đồng trên người trên tháng, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2020. Song song với sản xuất kinh doanh, công tác phòng chống dịch cũng được quan tâm. Công ty đã hỗ trợ 80% lương cho cán bộ, công nhân viên nghỉ cách ly theo yêu cầu của công ty và địa phương, hỗ trợ các cá nhân và nhân thân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19. 100% cán bộ, công nhân viên công ty đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Công ty đã thực hiện các nội dung phòng chống dịch tại công ty với kinh phí gần 2 tỷ đồng. Đặc biệt, mới đây công ty đã hỗ trợ lắp đặt một hệ thống oxy hóa lỏng để tăng cường năng lực cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại bệnh viện Gang thép trị giá 1,5 tỷ đồng, đáp ứng khả năng phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Thái Nguyên. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, công ty đã chủ động đề xuất và tham gia đồng hành cùng tỉnh Thái Nguyên trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với kinh phí trên 4,2 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty đã thăm và tặng quà lực lượng tuyến đầu tại các chốt kiểm dịch như Tân Lập, Sông Công. Thưa quý vị và các bạn, hơn một tháng nay, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên phải tăng cường lực lượng để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn. Với nhiều nỗ lực, đến nay khoảng 60% số dân thành phố đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.
Có mặt tại khu vực tiêm chủng của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, chúng tôi nhận thấy lượng người đến tiêm phòng khá đông. Các trường hợp được tiêm phòng đều rất phấn khởi. Anh Nguyễn Văn Phán nói, địa chỉ thường trú của tôi ở xã Bình Thành, Định Hóa. Tôi làm shipper tại thành phố Thái Nguyên được hơn một năm nay. Được ưu tiên tiêm phòng, do nghề của tôi phải tiếp xúc với nhiều người. Tôi rất vui và cảm kích trước sự quan tâm của các cấp chính quyền với những lao động tự do như tôi. Theo ghi nhận của chúng tôi, việc quản lý người tiêm phòng tại đây được thực hiện khá quy củ. Những trường hợp vào tiêm, ngoài việc ký cam kết tự nguyện tiêm vaccine, còn phải khám sàng lọc trước khi tiêm. Khi tiêm xong, cán bộ y tế ghi giờ tiêm vào phiếu xác nhận tiêm phòng. Mỗi người chờ hơn 30 phút thì được cán bộ y tế thông tin trên hệ thống loa truyền thanh để lấy phiếu xác nhận tiêm phòng trước khi ra về. Toàn bộ quy trình từ lúc tiếp đón cho đến khi người được tiêm ra về đều bảo đảm các quy định về phòng chống dịch. Ông Hà Đức Trịnh, Giám đốc Trung tâm cho hay, thời gian gần đây, lượng vaccine được phân bổ khá lớn nên cán bộ y tế phải làm việc với cường độ cao hơn rất nhiều so với trước. Để đảm bảo tiến độ tiêm phòng vaccine theo kế hoạch đề ra, mỗi tối trung tâm huy động 20 cán bộ y tế thực hiện các nhiệm vụ như khám sàng lọc, tiêm cho người dân, đồng thời bố trí từ 2 đến 3 bàn tiêm, mỗi bàn tiêm được từ 200 đến 300 người trên ngày. Mặc dù làm việc với cường độ cao, nhưng các cán bộ y tế của trung tâm vẫn luôn trách nhiệm với công việc được giao. Chị Phạm Thúy Ngân, cán bộ y tế phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết, ban ngày chúng tôi làm việc ở trạm, đến tối được tăng cường lên trung tâm để tiêm vaccine cho người dân. Thời gian này, những hôm sớm thì 21 giờ 30 phút được nghỉ. Những hôm lượng người tiêm đông, 23 giờ chúng tôi mới được về nhà. Công việc tuy vất vả, bận rộn, nhưng chúng tôi vẫn thấy vui vì thấy số người được tiêm vaccine phòng bệnh ngày càng nhiều. Ngoài tiêm cho lực lượng lao động tự do, người làm nghề shipper, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11, Trung tâm Y tế thành phố đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho khoảng 6.000 giáo viên trên địa bàn. Theo đó, từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 11, Trung tâm tiếp tục triển khai tiêm vaccine đợt thứ 17 với gần 42.000 liều vaccine. Trong đó, đặc biệt ưu tiên tiêm cho người từ 50 tuổi trở lên, người lái xe vận chuyển hàng hóa, hành khách, người lao động làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ cao trên địa bàn. Ngoài các bàn tiêm tại Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, hoạt động tiêm chủng tiếp tục được thực hiện tại các trạm y tế xã phường và các nhà máy, công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố. Để hoạt động tiêm chủng diễn ra an toàn, hiệu quả, bên cạnh việc chuẩn bị nguồn lực về con người, vật tư y tế như vaccine, kim tiêm, khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn, Trung tâm còn chỉ đạo đội cấp cứu tại chỗ, đội cấp cứu lưu động bố trí cán bộ theo dõi, sẵn sàng vận chuyển cấp cứu khi có yêu cầu. Cùng với đó là theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện an toàn tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng, phối hợp với các cơ quan xây dựng hướng dẫn về tiêm chủng, xử lý tiêm chủng, nhất là việc xử trí sự cố bất lợi sau tiêm vaccine phòng COVID-19. Đặc biệt, các điểm tiêm ở xã phường đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, giường bệnh, thuốc và thiết bị y tế cần thiết, phục vụ xử trí sốc phản vệ, cấp cứu và sử dụng cho các tình huống người tiêm phải nằm nghỉ khi cần thiết tại các cụm tiêm chủng trên địa bàn. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác.
Chiều 25 tháng 11, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức đoàn giám sát về việc thực hiện thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn xã Phúc Xuân. Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, xã Phúc Xuân quản lý 8 hồ sơ thi hành án, cả 8 người đều thuộc diện hưởng án treo. Hiện nay 2 người đã chấp hành xong hình phạt, còn lại 6 người đang thi hành án. Công an đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục đối tượng chấp hành án hình sự tại cộng đồng theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền xã cũng chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của xã phối hợp với lực lượng an ninh, tổ chức tuyên truyền, giáo dục và tạo việc làm tại chỗ cho người chấp hành án sinh sống trên địa bàn. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn và địa phương đã thảo luận trao đổi nhiều nội dung quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện thi hành án hình sự tại cộng đồng. Kết luận buổi giám sát, đoàn đã đánh giá cao việc thực hiện thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn xã, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các bộ phận liên quan đẩy mạnh hơn nữa trong công tác phối hợp giám sát và quản lý các đối tượng đang thi hành án hình sự, tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn và tạo việc làm ổn định cho các đối tượng. Với trường hợp chưa chấp hành tốt, cần có các biện pháp tuyên truyền và phối kết hợp với gia đình, xóm để cùng vận động tuyên truyền. Mặt khác, cần tạo điều kiện về việc làm ổn định cho các đối tượng trong và sau khi chấp hành xong án.
Trong hai ngày 25 và 26 tháng 11, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới VKB đã có các cuộc họp trực tuyến với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên để đánh giá giữa kỳ việc triển khai thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực trên địa bàn. Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có tổng mức đầu tư 100 triệu đô la Mỹ, tương đương 2.250 tỷ đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới 57 triệu đô la Mỹ, vốn đối ứng địa phương tự cân đối là 43 triệu đô la Mỹ. Thời gian qua, với sự chỉ đạo triển khai tích cực của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, đến nay 2 trong 9 hạng mục công trình thuộc hợp phần 1 của dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng là công trình xây dựng trường mầm non Hương Sơn và nâng cấp trường mầm non Phan Đình Phùng. 3 trên 9 hạng mục công trình đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, 6 hạng mục công trình khác đang thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiện nay có 4 công trình đang triển khai thi công tích cực, gồm nâng cấp cầu đán, nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang và xây dựng cầu Huống Thượng. Tại hội nghị, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới VKB đánh giá cao những kết quả khả quan trong quá trình triển khai dự án tại thành phố Thái Nguyên, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các nhà thầu tranh thủ những điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các gói thầu đang triển khai thi công, sớm hoàn thành công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu để khởi công các gói thầu còn lại theo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án, làm rõ tiến độ giải ngân nguồn vốn của dự án trong năm 2021 và kế hoạch giải ngân trong các năm tiếp theo, v.v. Trên cơ sở các ý kiến của đoàn công tác, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã giải trình làm rõ từng vấn đề, đồng thời bày tỏ quyết tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 12 năm 2023, theo đúng cam kết với Ngân hàng Thế giới VKB.
Sáng 25 tháng 11, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban và tổng kết công tác công đoàn khối thi đua huyện, thị xã, thành phố năm 2021. Hiện nay, Liên đoàn Lao động khối huyện, thị xã, thành phố đang quản lý trên 73.300 công nhân, viên chức, người lao động, với trên 61.600 đoàn viên sinh hoạt tại trên 1.100 công đoàn cơ sở. Mặc dù bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch COVID-19 tái bùng phát, nhưng hoạt động công đoàn khối huyện, thành thị đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, các hoạt động hướng về cơ sở. Công đoàn các huyện, thị thành đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp người lao động làm thủ tục cho trên 400 công nhân viên chức người lao động để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện nhà ở với số tiền trên 12 tỷ đồng. Tặng trên 10.000 suất quà, vé xe, áo ấm cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, công nhân viên chức người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với số tiền gần 25 tỷ đồng. Tặng 22 nhà máy ấm công đoàn trị giá gần 770 triệu đồng. Hỗ trợ sửa chữa 4 nhà trị giá 45 triệu đồng. Bên cạnh đó, còn vận động công nhân viên chức người lao động tích cực ủng hộ các loại quỹ xã hội từ thiện với số tiền gần 12 tỷ đồng. Tổ chức thăm tặng trên 600 suất quà với số tiền trên 3 tỷ đồng cho đoàn viên công đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Vận động trên 1.000 công nhân viên chức người lao động tham gia hiến máu tình nguyện, v.v. Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tăng mức hỗ trợ đối ứng xây dựng nhà máy ấm công đoàn từ 30 triệu đồng lên 50 triệu đồng, tạo điều kiện cho Liên đoàn Lao động các huyện đầu tư lắp đặt các trang thiết bị, hệ thống đường truyền, phục vụ các hội nghị trực tuyến và các hoạt động khác. Các đại biểu đã thống nhất đưa ra 8 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Hội nghị đã suy tôn Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên dẫn đầu khối thi đua năm 2021, bầu Liên đoàn Lao động huyện Phú Bình là trưởng khối thi đua năm 2022, phát động thi đua và ký giao ước thi đua năm 2022.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông, ý thức tham gia giao thông của người dân trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên. Tình hình tai nạn giao thông có xu hướng giảm. Trước việc các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 được nới lỏng nhằm hạn chế những vụ tai nạn giao thông, lực lượng Cảnh sát Giao thông Thái Nguyên đã tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Ghi nhận trong buổi ra quân xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn theo quy định tại Nghị định số 100 của lực lượng Cảnh sát Giao thông và Trật tự Cơ động Công an thành phố Thái Nguyên, đa số người dân đều hợp tác chấp hành nghiêm những quy định của lực lượng chức năng về kiểm tra nồng độ cồn. Trong số gần 100 trường hợp được kiểm tra, chỉ có một số ít trường hợp bị xử lý vi phạm. Ý thức và nhận thức của đa số người dân đã có những chuyển biến rõ rệt. Anh Bùi Hữu Hùng, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ chia sẻ.
Vì mức phạt nặng mới lại và tham gia giao thông là nguy hiểm, cho nên mình không uống rượu trong khi lái xe.
Thời gian qua, việc lập chốt kiểm tra nồng độ cồn là thường xuyên, nhất là ở những tuyến đường có mật độ phương tiện giao thông cao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đồng thời tăng cường tuyên truyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi hành vi tham gia giao thông của người dân. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn còn gặp không ít khó khăn, đặc biệt đối với những người đã sử dụng rượu bia, từ đó không làm chủ được hành vi của bản thân và không hợp tác với lực lượng chức năng. Thiếu tá Đào Đình Huệ, đội phó đội Cảnh sát Giao thông và Trật tự Cơ động Công an thành phố Thái Nguyên cho hay.
Thành phố Thái Nguyên thì còn rộng, trong khi lực lượng mỏng, địa bàn thì cũng có nhiều đường ngang ngõ tắt, cho nên là nhiều phương tiện thì trong quá trình kiểm tra là cũng trốn tránh, nhiều trường hợp thì chống đối, cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra kiểm soát của người thi hành công vụ, và đặc biệt là tình trạng là nhiều trường hợp là tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội để thông tin cho nhau để tìm cách đối phó.
Bên cạnh đó, bất chấp gây nguy hiểm cho chính mình và những người tham gia giao thông, nhiều người đã cố tình né chốt cảnh sát giao thông đang kiểm tra nồng độ cồn. Anh Nguyễn Mạnh Tuấn, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
tham gia giao thông trên đường ấy, thì mình khi đến đây là có chốt kiểm tra nồng độ cồn, mình thấy nhiều xe quay đầu bất thình lình đoạn này. Các xe quay đầu ấy, thì mình thấy là có nhiều xe sau đi không phải đến kịp.
Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông và trật tự cơ động, công an thành phố Thái Nguyên nói riêng và lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh nói chung sẽ tiếp tục triển khai các chốt, tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý đối với những trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Thiếu tá Đào Đình Huệ, đội phó đội cảnh sát giao thông và trật tự cơ động công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung lực lượng phương tiện để tăng cường kiểm tra xử lý đối với các vi phạm quy định về chuyên đề nồng độ cồn, tập trung vào tất cả các khung giờ trong ngày trên các tuyến đường và áp dụng tất cả các hình thức nội dung tuần tra kiểm soát.
Thượng tá Chu Anh Tuấn, phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Chúng tôi cũng xác định sẽ tập trung vào một số cái giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết hợp với nhiệm vụ chính trị hiện nay là công tác phòng chống dịch, tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý theo chuyên đề, xử lý nghiêm đối với những cái trường hợp mà có sử dụng các chất kích thích, trong đó có thể sẽ đề nghị đưa ra xét xử những cái vụ tai nạn giao thông được xác định là những vụ điểm mà gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng để mang tính chất giáo dục, răn đe trong xã hội.
Thời gian qua, đã có không ít các vụ việc tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra mà nguyên nhân trực tiếp là do người điều khiển phương tiện sử dụng các chất kích thích dẫn đến mất kiểm soát gây tai nạn. Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, người dân cần nâng cao ý thức hợp tác với lực lượng chức năng để giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện nhiều ca F0, trong đó có ca F0 ngoài cộng đồng liên quan đến nhiều địa phương xã phường trong thành phố. Các ca F0 ngoài cộng đồng đều có tính chất phức tạp, di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Một số F0 xuất phát từ quán ăn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn, để phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng, hạn chế lây lan, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên quyết định 1. Tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các lễ hội, sự kiện, hoạt động văn nghệ, giải thể thao, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, tập huấn, bồi dưỡng trực tiếp tập trung đông người. Trường hợp cần thiết tổ chức phải báo cáo xin ý kiến chính quyền địa phương và đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng chống dịch. Yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang đi ra khỏi nhà và thực hiện nghiêm các khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. 2. Từ 10 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2021, tạm dừng việc kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ, chỉ được bán mang về. Tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ, khu vui chơi giải trí, sông hơi, massage, dịch vụ spa làm đẹp. Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tạm dừng đến trường từ ngày 25 tháng 11, chuyển học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Các hoạt động tại siêu thị, chợ và một số cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu phải đảm bảo giãn cách, trang bị tấm chắn giọt bắn, quản lý danh sách khách hàng và đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch. Trường hợp cơ sở nào không đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch thì yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh. 3. Yêu cầu người dân không tổ chức ăn uống trong thời gian này, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, tránh đến những nơi đông người, không tiếp xúc với người từ vùng dịch về để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. 4. Nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống dịch, thực hiện việc khai báo y tế trung thực đầy đủ với chính quyền địa phương khi đến trở về từ các vùng có dịch COVID-19. Khi phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, phải thông báo ngay địa phương để nắm bắt quản lý. 5. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường xã và tổ COVID cộng đồng tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ tình hình và chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch. Hệ thống Zalo thông báo tình hình dịch bệnh phải kết nối đến từng người dân trên địa bàn quản lý. Vì sự an toàn và bình yên, tự giác thực hiện 5K của nhân dân trong giai đoạn này có tính quyết định đến sự thành công trong công tác phòng chống dịch của thành phố. Mỗi người dân thành phố hãy vì sức khỏe và tính mạng của bản thân, của gia đình và những người thân yêu của mình, tự giác, tự nguyện chấp hành nghiêm chỉ đạo của thành phố về phòng chống dịch. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 26 ngày 27 tháng 11 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900-9095 để được hỗ trợ.
Này, tài khoản đuôi 6868 đẹp nhờ, chắc đắt lắm đấy.
Không hề, mở Sacombank được miễn phí theo ngày sinh, ngày thành lập doanh nghiệp hay tự chọn đấy. Còn có cơ hội trúng khuyến mãi 30 vững vàng, rộn ràng tri ân, gồm 30 SH, 30 iPad, 30 iPhone 13.
Uầy, đỉnh vậy.
Chứ sao, siêu khuyến mãi mừng 30 năm thành lập nên cực nhiều ưu đãi, miễn giảm phí giao dịch online, tài khoản, thẻ, tiết kiệm, vay vốn cho cá nhân, doanh nghiệp. Tổng giải thưởng 30 tỷ đồng đấy.
Tuyệt vời, phải tham gia ngay mới được.
Tranh thủ nhá, khuyến mãi đến 21 tháng 12 năm 2021 thôi.
Ok, chi tiết sacombank.com.vn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú. Ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích, cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân
với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ C Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng C Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. C Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. C Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến. Tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.